Trong cuộc đời này chưa một người nào chúng ta ngồi đây mà chưa bao giờ, chưa từng trải những lúc thuận và nghịch trong cuộc đời. Hôm qua mình khỏe, sáng nay thì mình lại nhức đầu, chóng mặt. Nhiều khi chuẩn bị, ngày mai plan chuẩn bị hết rồi, ngày mai đi chỗ đó đó, sáng ra cancel tại vì bệnh quá đi không được. Quý vị thấy không? Cho nên trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, tại sao Đức Phật không thị hiện ở các cõi khác mà lại thị hiện ở cõi người? Bởi vì trong tứ châu thiên hạ, Đông Thắng Thân Châu là cái cõi phía đông, ở chính giữa là núi Tu Di. Bốn phía là bốn châu thiên hạ, phía đông gọi là Đông Thắng Thân Châu. Cái cõi đó con người sắc thân của họ thù thắng lắm, tuổi thọ của họ cả ngàn tuổi, cho nên gọi là thân châu. Thân châu là gì? Cái thân của họ nó thù thắng, nó đẹp lắm và tuổi thọ sống lâu lắm. Con người mình ở đây sống chừng trăm tuổi mà còn gây lộn hà rầm, thì cái cõi đó mà sống ngàn tuổi thì sao? Ít có chịu tu. Cho nên cõi đó thù thắng, khó tu. Cõi thứ hai gọi là Tây Ngu Hóa Châu, cõi đó sống 500 tuổi cũng khó tu. Phía Bắc, Bắc Câu Lô Châu 600 tuổi khó tu. Cõi của chúng ta cõi gọi là Nam Thiệm Bộ Châu, cõi này maximum 100 tuổi. Hiếu ít có người nào lên tới 3 số lắm, thường thường 2 số à, 90, 98, 99. Còn khi nào mà được 100, 101, 102 là bonus. Chứ còn thường thì ít. Và cái cõi của chúng ta đây, quý vị thấy nha, có buồn có vui nè, có sống có chết nè, có nghèo có giàu nè, có được có mất nè, có đẹp có xấu nè, có lùn có cao nè, có mập có ốm nè, có ngắn có dài. Chưa bao giờ lúc nào cái cõi này chúng ta sống cũng có cái đối lập, phải không? Hay dở, tốt xấu, khen chê, được mất, còn đủ thứ hết. Chính vì vậy cho nên chúng ta trải nghiệm, mới hôm qua còn đó, bữa nay mất rồi. Chiều hôm qua Pháp Hòa đi hộ niệm cho một ông 65 tuổi, chủ tiệm vàng. Chỉ trong vòng có thời gian có một tháng thôi, ung thư gan. Bác sĩ nói không chữa được nữa. Sáng hôm nay trên đường Pháp Hòa đi, chưa tới Red Deer nữa, thì các thầy báo qua là gia đình báo là ông mất rồi. Thì quý vị thấy á, chưa chắc giàu mà hạnh phúc. Cho nên cái cõi này có sống có chết, có được có mất như vậy. Cho nên chúng ta trải nghiệm. Nhờ trải nghiệm cho nên mình sao? Tu. Chứ nếu mà mình chỉ có một thôi chắc không tu. Ví dụ nghèo hoài thôi, nghèo quá lo đi làm ăn chứ. Phải không? Cho nên rồi cái người mà người ta có khi người ta giàu, thật giàu rồi do kinh tế khó khăn, cuộc sống khó khăn. Nhiều khi người ta thấy có tiền quá cái người ta đem đi đầu tư chứng khoán, hay là ta đánh bài, người ta đầu tư gì đó, rồi không được. Đáng lý ra có của mà cuối cùng hết của. Vì vậy thì trong cuộc sống này có những cái được mất, sống chết, giàu nghèo, khổ vui. Nhờ vậy cho chúng ta trải nghiệm được hai cái mặt của cuộc đời mà chúng ta phát tâm tu. Thế thì Phật là tâm của mình, Phật là tâm mình, Phật là tượng trưng cho trí sáng. Mà một con người mà có tuệ giác á, thì khi càng kinh nghiệm cuộc sống thì người đó càng sống sao? Càng sống vững chãi hơn. Thí dụ như con của mình á, nó sống ở đây nó sướng quá. Thật sự ra con mình ở đây nó chưa có hiểu cái đói khổ là gì, cho nên nó cái tâm của nó chưa có biết trân trọng món thức ăn, chưa biết trân trọng quần áo nó có, chưa biết trân trọng những gì nó có. Còn chúng ta đã sống trải qua một thời gian nghèo đói rồi, cho nên bây giờ mình qua đây mình có cái gì mình cũng mừng, cũng quý, và thậm chí không dám phí của. Cho nên cái người nào mà người ta từng trải thì cái tâm của người ta là sao? Vững chãi hơn, sáng suốt hơn và nhẹ nhàng hơn. Cho nên trong cuộc đời này, nếu chúng ta chưa một lần bệnh thì mình nghĩ mình còn khỏe lắm. Sáng hôm qua Pháp Hòa đi dự tang lễ của một chị Phật tử, tức là chị chủ tiệm chợ Viễn Đông ở dưới Edmonton, có 54 tuổi thôi. Chị bị tiểu đường rất là nặng, cho nên rồi nó lây qua tới thận và không thể thay thận được. Tại vì tiểu đường nặng quá, cái vết thương nó sẽ không lành. Người bị tiểu đường nặng á, sợ đứt tay lắm, vì đứt tay thôi cũng khó lành, chứ huống chi là phải mổ xẻ. Cho nên vì tiểu đường nặng quá mà không thể thay thận, rồi cuối cùng chị ra đi ở cái tuổi 54. Thì Pháp Hòa có thưa với tất cả mọi người trong cái tang lễ, thường thường mình đi tang lễ, một là mình biết người chết, hai là mình biết người thân của người chết, có phải không? Hỏi, ủa chị quen sao với người mất mà đi dự tang lễ? Nó, tôi không quen với người mất, tôi quen con của người mất, tôi quen chị của người mất. Hoặc là có khi mình quen người mất. Tức là mình đi tang lễ là một trong hai lý do: một là biết người mất, hai là biết thân nhân của họ. Bây giờ mình tu á, mình thêm cái nữa. Vì cái gì mình đi nữa? Vì mình mà đi tang lễ. Tại sao? Tại vì đi vô đó mới có cơ hội nghiệm lại. Trời ơi, người ta bằng tuổi mình, giờ người ta nằm đó, mình còn ngồi đây sướng quá. Tuy có bệnh rề rề nhưng mà chưa sao, thôi cũng được. Không, thành thử ra khi mình nghiệm, mình thấy cái gì, mình nhìn, mình trải qua, mình thấy cái tự nhiên cái tâm mình nó yên ổn hơn. Đó, thì quý vị đi tang lễ như vậy cũng giống như mình lấy một cái gáo nước, mình xối cái tâm phiền não chấp trước giận hờn của mình, từ đó cái tâm sáng suốt hiển lộ. Cho nên tấm Phật không phải đợi Phật đản. Tấm Phật là một biểu tượng, mỗi ngày chúng ta phải thực tập tấm cái tâm của mình. Đi tang lễ thấy, trời ơi, tôi mới nói chuyện với ổng hồi sáng đây mà giờ ổng mất rồi. Hai tuần trước Pháp Hòa đi Regina dự tang lễ một chú Phật tử. Chủ nhật đi đám cưới, còn hẹn bà con đi chơi. Sáng thứ hai, tối chủ nhật đó, sáng thứ hai đó là đứng tim chết, bị heart attack. Thì khi mình đi dự vậy đó, hồi nãy mình chấp trước, mình giận hờn ai đó, hôm qua hôm kia gì đó, mình đi vô đó mình thấy cái người đó, mới thấy đó rồi mất đó, cái tự nhiên cái tâm phiền não mình nó lắng xuống. Mình thấy sống nay chết mai, hờn giận hơn thua còn chi nữa. Tâm mà sạch rồi thì Phật tính hiển lộ. Như vậy có phải tấm Phật không? Tấm Phật đó, quý vị phải tập tấm Phật kiểu đó. Chứ đừng có đợi năm mới đi cái chùa đó, xối ba gáo, bốn gáo gì đó. Trời này mà xối nhiều quá lạnh chết. Nước là tượng trưng cho gì? Nước là tượng trưng cho trong lắng. Hoa là tượng trưng cho định tĩnh, hay nói cách khác là giới. Nhà Phật chúng ta tu là phải căn cứ trên ba điều: một là giới, hai là định, ba là tuệ. Làm việc gì mà thiếu ba cái này thì việc đó chưa phải là Phật pháp. Ví dụ như á, mình lường gạt người khác, cái nó đi để tôi đi bố thí, không? Nhưng mà nếu mình định tĩnh mà nói trời, thay vì mình lường gạt người ta để mình bố thí thì khỏi lường gạt ai hết, mặc dù không có tiền bố thí cũng là bố thí rồi. Mà lường gạt đầu này bố thí đầu kia cũng vô đó thôi. Cho nên khỏi cần lường gạt ai, mà nhờ vừa định nghĩ như vậy cái nhớ lại thôi, lường gạt đầu này cúng dường đầu kia cũng vậy thôi, thôi khỏi làm. Đó là định và đó là tuệ, phải không? Mà đó cũng là giữ giới. Nếu mình lường gạt là phạm giới thứ hai, một phần của trộm cắp, mà phạm giới luôn nói dối, phải không? Thành thử ra khi mà định có, niệm có, giới có thì tự nhiên tuệ có. Cho nên trong cái hồ nước, nước có hoa, hoa là giới, nước là định, tượng Phật là tuệ. Lấy cái nước định tuệ đó, nước định giới đó xối lên, để cho cái tâm nhiễm ô phiền não mình nó sạch. Cho nên mỗi sáng mình thức dậy hay bất cứ đi đâu, nhìn cái gì mà mình có cái tư duy, có cái quán chiếu để làm sao cái phiền não khổ đau mình nó giảm đi, lúc đó Phật, đó là niềm vui có mặt. Niềm vui có mặt thì đó là Phật có mặt. Và quý vị thấy không, thí dụ như hồi nãy mình thấy mình gặp một cái cảnh nghịch, nhưng mà nếu mình thấy là ô cảnh nghịch này á, nó giúp cho mình thấy được một cái mặt khác của đời, vậy thì cái cảnh nghịch này chưa chắc đã là xấu, mà nó giúp cho mình có một bài học. Mà nhờ có bài học đó cho nên giờ tâm mình vững chãi. Cho nên thưa đại chúng, có những lúc mình không có đồng trong túi, mà có những lúc có bạc ngàn. Như vậy thì mình thấy rằng cuộc đời mình có khi có cả ngàn mà có khi chẳng có một đồng. Thì lúc nào mà có 100 cũng được, 100 là trung bình, hay là 500. Như vậy thì thưa đại chúng, cái ý nghĩa trong Phật giáo á, khi chúng ta tắm Phật, nghĩa là chúng ta xói dội đi những cái bận nhơ để trí sáng của mình hiển lộ. Mà trí sáng hiển lộ rồi thì mình thấy tất cả mọi thứ hết. Hồi nãy cái bài quý vị đọc nè: con nay được tắm cát Như Lai. Tại sao nói là hôm nay được tắm một Như Lai mà tắm cát Như Lai? Như vậy thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ là biểu tượng cho các Đức Phật. Trong người của mình á, không phải giận một người đâu nghe. Nhiều khi mà gom lại hỏi chị có quen với bà Bảy không? Thôi đừng nhắc bà đó. Cái đi lại kia nói tới chị có quen cô Tư không? Ôi đừng nói tới bà đó. Nhiều khi trong lòng của mình nó ghét lần 5-7 người lẫn chứ không phải ít đâu. Mà nếu như mà mình hiểu đạo được rồi, mình hết phiền não rồi đó, 5-7 người mình giận hồi nãy đó sạch hết trơn, phải không? Cho nên hôm nay được tấm cát Như Lai. Bởi vì nhiều khi phiền não không phải một thứ đâu, phiền não nhiều thứ lắm. Nhiều khi mình giận hờn người này người kia không phải một người đâu. Nhiều khi đi chùa chứ giận gần như hết cả chùa rồi đó. Ai mình cũng giận, ai mình cũng có vấn đề với người ta chứ. Mà thậm chí nhắc tới cái người đó, mình nói cái bà đó hơi hơi. Nhưng mà mình không biết, mình hơn cái hơi mà mình không biết. Mình hơn cái hơi là hình như không người nào mình hạp hết. Vậy mình hơi hay mình nhiều? Mình nhiều mình không thấy. Có phải vậy không? Cho nên hôm nay được tấm cát Như Lai. Một gáo nước mà dội lên mà phiền não không còn, thì các cái cục phiền não kia nó sạch hết, thì tấm cát Như Lai rồi chứ gì nữa. Thấy chưa? Câu thứ hai: trí sạch trang nghiêm công đức lớn. Có người nào mà giận mà nhìn đẹp đâu. Cho nên người nào mà không giận nhìn mới trang nghiêm. Người nào mà lăng xăng nhìn không trang nghiêm. Cho nên trí tuệ trang nghiêm công đức lớn. Nhớ, muốn có công đức lớn thì phải thân tướng từ trong tới ngoài trang nghiêm thì công đức mới lớn. Thí dụ á, mình lấy thức ăn cho người ta là hành động chứ gì, trong lòng cũng phải hoan hỷ. Cho nên để cái chén cơm xuống thấy nó nhẹ nhàng, cười nói nhẹ nhàng thì tự nhiên ta vui. Cho nên á, thưa đại chúng á, mình bố thí cho người ta mà bố thí mà để người ta chê mình á, người ta buồn phiền mình á, công đức không nhiều. Nhiều khi mình được cái tiếng khen thôi, chị đó có cho nhưng mà không có công đức. Có cái phước thôi, có một chút phước là có cho của, nhưng mà công đức không có. Tại vì cái cách của mình cho, tiếng Anh nó là cái behave. Cái gift tức là cái vật ở bên ngoài, nhưng mà mình cho người ta mà cái behave mình không có. The way mình treat người ta không có. Mình treat thì có mà mình treat không có. Cho nên đi Halloween mấy đứa nít hay gõ cứ nói trick or treat. Anh không cho tôi nhưng anh đừng có chửi tôi. Thí dụ anh chỉ cần anh mở cửa nói sorry no candy cũng được nữa. Don't knock on my door. Cái đó. Không cho mà còn không treat nữa. Cho nên nó gõ cửa nó nói trick or treat. Cho tôi hay là đối với tôi. Mình sống với nhau cũng vậy. Nếu không làm được cho nhau hạnh phúc thì đừng làm khổ cho nhau. Nếu không nói được một lời tốt cho ai thì đừng nói xấu họ. Nhiều đó là tu rồi. Mình không có tiền ăn, không có tiền bố thí, đừng ăn cắp là mừng rồi. đã không cho mà còn chôm nữa. Khổ không? Đó, cho nên hôm nay được tấm cát Như Lai trí tuệ quang minh, công đức lớn. À, câu thứ ba, chúng sanh năm trượt lìa trần cấu. Năm trượt là gì? Chữ trượt nghĩa là dơ. Đời sống của chúng ta thì được gọi là kiếp trượt. Kiếp trượt là gì? Kiếp sống dơ. Rồi, trong cái kiếp sống này, trong kiếp sống này nó có cái gì gọi là kiếp trượt? Thứ nhất là kiến trượt, cái thấy của mình. Nhiều khi mình thấy người ta mà mình không biết gì hết trơn là bắt đầu mình đoán rồi đó. Tôi nghi lắm đó. Rồi xong nó nói trời ơi, có chắc không? Tôi bảo đảm sao nó qua được mắt tôi. Trời ơi, mình làm như mình thánh vậy đó. Mình làm như mình là thánh vậy đó. Mà mình đem toàn là những cái nhìn của phàm phu để mình nhìn người khác không à. Mà mình phán như phán thánh vậy đó. Cho nên rồi chúng kiếp trượt, trong cái kiếp trượt này nó có kiến trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt và mạng trượt. Năm cái trượt đó, bốn cái trượt đó cộng với cái đời sống của chúng ta gọi là ngũ trượt. Mà đối lại với cái trượt thì gọi là gì? Cái thanh. Trượt là dơ, người Bắc thường phát âm là trọc, ngũ trọc. Quý vị đọc trong kinh Di Đà đó, các vị khen Đức Phật Thích Ca Mâu Ni làm cái việc rất khó làm, là ở ngay nơi cõi đời năm trượt này mà giáo hóa chúng sanh. Cho nên thưa đại chúng, cái cõi này mà tu được là khó lắm, hiếm lắm. Tại vì sao? Nếu mà nói về ăn có thiếu không? Mặc thiếu không? Cái gì cũng không thiếu mà dám bỏ tu, dám bỏ, dám giảm tiết để mà tu thì đâu phải chuyện bình thường, phải không? Rồi bây giờ trong cái, trong một bầy con nít mà nó ham chơi ham vui, mà một đứa mà nó chịu chấp tay nó lại Phật, hiếm lắm. Cho nên Pháp Hòa thường nói, ở cõi, cái cõi quốc độ sung sướng bây giờ đó, mà người nào mà tu được phải nói người đó căn cơ của họ cũng cũng khá tốt đó, chứ không phải bình thường đâu. Tại vì quá nhiều những thứ lôi kéo, kiếp trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt, phiền não trượt, cái thấy của mình nhơ, cái suy diễn của mình. À, cho nên trong đó có phiền não, mà phiền não rồi thì làm sao mà hạnh phúc được. Cho nên chúng sanh năm trượt, mà hôm nay mình làm sao để mà được chứng Như Lai tịnh pháp thân. Cái báo thân mà chúng ta đang thọ nè, lùn cao mập ốm này nè, cái thân này là dơ. Sáng chiều không tắm là bắt đầu có mùi rồi đó. Mà rồi nhiều khi á, mình đã khổ rồi mình chồng cái khổ khác lên. Thí dụ như cuộc sống của chúng ta vốn khổ rồi, nhưng chúng ta lại, cái kiếp sống vốn đã khổ, rồi chồng thêm cái gì khổ nữa? Bệnh khổ, già khổ, rồi gì nữa? Giận hờn nhau khổ, ganh tị khổ, tật đố khổ. Cho nên đời sống vốn khổ chúng ta chồng lên, chồng lên, chồng lên. Cho nên một lớp bụi dày phiền não, mà mỗi ngày chúng ta cần tắm gội cái đó. Tắm gội bằng cách nào? Không phải lấy nước tượng trưng thôi, mỗi ngày một thời kinh là tắm gội đó. Tại sao vậy? Tại vì nhờ tụng kinh cho nên sao? Tâm nó lắng hiểu lời Phật, cho nên bớt đi phiền não. Ví dụ quý vị đọc một câu: đệ tử biết trong tâm thức bao nhiêu hạt tốt lấp vùi, hạt giống thương yêu hiểu biết và bao hạt giống an vui. Nhưng vì chưa biết tưới tẩm, hạt lành không mọc tốt tươi, cứ để khổ đau tràn lấp, làm cho đen tối cuộc đời. Quen lối bỏ hình bắt bóng, đuổi theo hạnh phúc xa vời, tâm cứ bận về quá khứ hoặc lo rong ruổi tương lai, quanh quẩn trong vòng phiền giận, xem thường bảo vật trong tay, giày đạp lên trên hạnh phúc, tháng năm sầu khổ miệt mài. Đọc xong trời ơi, đúng quá. Hồi sáng mình giận người này phiền kia, nó chưa hết nhưng mà nó giảm, hoặc là nó giảm được một giờ hai giờ, sướng không? Cũng hạnh phúc. Cho nên tụng một giờ tụng kinh tức là giờ tắm gội tâm mình, một giờ niệm Phật là một giờ tắm gội tâm mình. Còn có nhiều khi mình nói thôi tôi không niệm Phật đâu, niệm tâm tôi nghĩ bậy bạ tội chết. Có ai mà không chết đâu sợ. Nhiều khi mình chết trong khi mình niệm Phật còn sướng hơn là chết ở chỗ khác. Cho nên thưa đại chúng, tâm càng lăng xăng phải càng niệm Phật. Nói tụng kinh không hiểu tụng chi, tụng tôi không hiểu gì hết, tụng làm gì, bộ không tụng cái hiểu sao? Cứ tụng đi, biết đâu chừng một ngày nào đó tự nhiên nó ngộ ra một chữ đó mình thành Phật lúc đó làm sao? Đâu biết được, phải không? Có nhiều khi trong cuộc sống mình sống 70 năm vậy mà chỉ có một giây lát nào đó chúng ta bừng tỉnh. Cái đó nhà Phật gọi là gì? Thế gian thường gọi là gì? Tu nhất kiếp, ngộ nhất thời. Nhiều khi nghe cả đời giáo pháp, nghe, hiểu, có thấm nhưng chưa ngộ. Tự nhiên có một lúc nào đó bừng tỉnh cơn mê ngộ. Ngộ cái đó, cho nên có nhiều vị thiền sư có một câu nói mà các ngài ngộ. Ngộ rồi là các ngài sao? Thông dong thoải mái, tự tại vô cùng. Cho nên quý vị cứ nhớ, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, trì chú mỗi ngày chính là giây phút chúng ta tắm gội tâm mình. Còn mỗi ngày chúng ta bỏ cả giờ ra tắm cái thân, cái đó mới sạch cái thân thôi, mà ở trong này còn nguyên à. Họ hiểu không? Cho nên mình đâu có dội nước vô trong bên trong được, thì phải lấy nước của Phật Pháp dội ở bên trong. Mà nó ra được rồi, nó sạch trong sạch ngoài thì gì? Pháp thân thanh tịnh. Cái thân hiện đang có đây là báo thân, cái thân quả báo. Thí dụ như đời trước hay quýt người ta nên kiếp này mắt nó giận nhau. Đời trước mình hay chê bai người ta cho nên kiếp này mình lùn. Như Pháp Hòa vậy đó. Đời trước chắc mình cũng khinh khi người ta, thí dụ vậy. Cho nên rồi đời trước mình hay khen tặng người ta, hay dâng hoa cúng Phật cho nên kiếp này mình đẹp, mình trang nghiêm. Cho nên cái gì nó cũng có cái nhân cái quả. Bây giờ mình nhìn cái quả thân trên thân mình thì mình không có trách phiền ai hết. Mình biết đây là cái thân quả báo mà mình tiếp nhận. Nhưng mà trong cái thân quả báo này, nếu chúng ta chịu khó gột rửa thì pháp thân hiển lộ. Cho nên tại sao gọi là dược sư lưu ly? Lưu ly là gì? Crystal. Giống như hột sàng vậy đó. Nó sáng đủ khía cạnh hết. Mình tu cũng như thế. Mình tu mình gột rửa con mắt, tai, mũi, miệng sao mà nhìn khía cạnh nào nó cũng trang nghiêm hết. Đó. Cho nên mỗi năm Tết đó, mình hay niệm Phật, tụng kinh dược sư cầu an. Tại vì một khi mà tâm mình thấm nhuần được cái chất thuốc ở trong tâm mình rồi đó, thì ứng xử trong cuộc đời rất là nhẹ nhàng. Giống như đi đâu cũng có cái giỏ thuốc vậy. Người ta nói tôi nhức đầu cái có Tylenol, người ta nói tôi bị đau bao tử cái có Nexium đưa. Thì mình tu cũng vậy. Mình tu sao mà giáo pháp ứng ở trong thân tâm của mình. Bất cứ hoàn cảnh nào, khổ đau cỡ nào, mình gặp người ta mình cũng có cách mình khuyên giải hết. Còn mình bây giờ mình chứa giỏ mình, thể mình nói, chị biết ông Hai không? Trời ơi thôi, ông đó tôi rành 6 câu, biết chưa, để tôi nói cho nghe. Tên mình cũng có ông bụng mình, nhưng mà không phải những cái tốt, những cái phiền não, những cái gì của người khác không à. Mà rốt cuộc trong bụng mình á, tới kinh thì tụng nhiều mà không có chứa kinh, toàn chứa người khác không à. Vậy thì cho nên trong ngoài không trong sạch thì làm sao pháp thân thanh tịnh được. Lấy nước để mà dội lên rồi, hôm nay được tấm cát Như Lai. Tấm cát Như Lai. Mà khi mà tấm được rồi thì trí sạch trang nghiêm công đức lớn. Chúng sanh năm trượt. Chúng sanh năm trượt lìa trần cấu. Chữ trần là bụi. Chữ cấu là dơ. Mà nếu mà dơ và bụi sạch rồi thì sao? Pháp thân Phật hiển lộ. Mà pháp thân Phật hiển lộ tức là trong ngoài của mình trong suốt. Cái bài này nó còn dài. Pháp Hòa chỉ giải thích 4 câu trước. Tại vì Pháp Hòa biết nhiều khi mình cầm cuốn kinh mình tụng chứ. Mình không biết mình tụng gì chứ mình không hiểu trong này nói. Bây giờ thứ nhất là tiếng âm Hán ngày xưa. Bây giờ dịch ra tiếng Việt thì đôi khi mình đọc nó chưa có rõ nghĩa. Ví dụ như câu bất sanh bất diệt đức cồ đàm. Không biết cồ đàm là gì. Trong mắt nhìn xem càng thêm bớt. Không hiểu mấy câu đó. Thì có cơ hội Pháp Hòa sẽ giải thích tiếp. Sáng hôm nay trong cái khung cảnh, trong cái thời gian eo hẹp, thì Pháp Hòa chỉ muốn thưa đại chúng một chút ý nghĩa của tâm Phật, để đại chúng, những chúng ta là những người Phật tử thuần thành về chùa trong những dịp hàng tuần học kinh, học giáo pháp, và chúng ta hiểu được cái ý nghĩa tâm Phật. Để chúng ta hiểu được cái nghĩa tâm Phật thì khi chúng ta tắm Phật, chúng ta thấy được chúng ta đang tắm dội cho chính bản thân mình, chứ không phải là một cái bức tượng bên ngoài. Mà bức tượng Phật bên ngoài là một biểu tượng để chúng ta nhận được bên trong. Cũng giống như khi mình quy y, quỳ trước tượng Phật, con xin quy y Phật. Quy y Phật, quy pháp, quy tăng, quy hình tướng đó, một đời người quy một lần thôi. Một đời người quy một lần thôi, quỳ xuống trước bàn Phật nói xin quy Phật, quy pháp, quy tăng. Nhưng mà chúng ta phải tự quy y mỗi ngày. Cho nên tụng kinh xong bữa kinh nào xong rồi cũng phải tự quy y Phật, tự quy y pháp, tự quy y tăng. Vậy thì quý vị thấy tự quy y quan trọng không? Quan trọng lắm. Mình phải tự mình trở về với Phật ở trong ta, pháp ở trong ta và tăng ở trong ta. Mà cứ ngày nào cũng nhắc mình trở về, kêu riết thế nào cũng về. Cũng giống như là mình mà cứ lái xe mà cứ vòng vòng ngoài, ta đứng ta ngoắt, ngoắt riết thì mình cũng phải, có ngày mình phải quẹo vô vậy. Thôi thì quý vị thấy cuộc đời nhiều khi mình đi trên đường mùa hè đó, mấy đứa mà nó rửa xe đó, nó cũng đứng nó cầm bảng kha quát, nó quát. Nhiều khi mình đi hồi mình cũng thấy nó tội nghiệp, mình cũng tấp vô. Rồi mình thấy ta bán pizza đó, năm động cái nó cũng cầm bảng đứng dọc mấy bên đường nó quát mình. Phải không? Như vậy thì thế gian người ta đủ cái để người ta quát gọi mình. Thì Phật Pháp cũng như thế. Chúng ta quát gọi mọi người trở về. Cho nên trong cái bài sám đó, Phật như thể mẹ tìm con, con mà gặp mẹ lại còn lo chi. Người mà nếu có đi vòng quả đất tròn, người trong con mỏi mòn cũng không ai ngoài mẹ, hay là cũng không ai bằng mẹ. Chỉ có người mẹ mới trong con mòn mỏi. Đức Phật cũng vậy, Đức Phật cũng trong mình mòn mỏi, mà mình chỉ trở về khi mình khổ thôi. Khi nào mình bệnh tật đau ốm khổ nghèo gì mình mới về với Phật đó. Còn bình thường mình nói bữa nay con bận hẹn cái này, con gạt cái kia, phải không? Thành tử ra thưa đại chúng, mình quy y một đời người một lần, nhưng mà ngày nào tụng kinh cũng phải tự quy y. Chỉ bao nhiêu đó thôi là mình thấy được cái ý nghĩa tự mình trở về với chính mình, nó rất là quan trọng. Bởi vì khi mình trở về được với chính mình, mình mới biết mình là ai, thời gian mình như thế nào, hoàn cảnh mình như thế nào, thì mình tu cho nó đúng. Cho nên đừng có đặt câu hỏi, thấy người ta tụng Pháp Hoa ngày năm phẩm cho mình cũng tụng theo năm phẩm, tụng xong nằm năm ngày. Mình phải tự biết hoàn cảnh của mình, mà mình tu thì nó mới có kết quả tốt. Thôi thì xin có vài lời chia sẻ với đại chúng, để đại chúng hiểu được cái ý nghĩa của tấm Phật hôm nay. Thì xin nhắc lại ha, nước là định, hoa là giới, Phật là tuệ, phải không? Mà mỗi người chúng ta cũng là một đức Phật. Mà chúng ta lấy nước để dội bụi cái gì dơ bên ngoài, thì chúng ta lấy kinh, thời gian tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền trì chút, nhất nhất những cái chuyện đó như là những gáo nước tắm dội những phiền não trong mình, để cho mỗi ngày được trong sáng lắng dịu. Mỗi ngày mình mỗi tắm thì mỗi ngày mình mỗi tụng kinh. Tụng kinh là tắm cái tâm của mình, niệm Phật là dội cái phiền não trong tâm mình. Thí dụ như bây giờ mình giận người đó, nhưng mà giờ niệm Phật không nhớ họ, nhớ Phật. Mà niệm Phật một ngày mình nhớ Phật giờ đỡ lắm chứ, còn hơn là 20 giờ nhớ người dân. Thôi thì chúc đại chúng nhớ Phật nhiều hơn nhớ người dân. Đại Di Đà Phật. Phật tử chúng ta là những người tu học. Không có người nào mà sống trên đời này mà muốn mình không có phước hết. Ai cũng muốn có phước hết. Cho nên mình mới nghe chỗ nào mà bố thí làm lành ít nhiều mình đóng góp để mình cầu gì? Cầu phước. Phải không? Như vậy thì quý vị thấy mình cầu phước thì mình phải làm sao để cho cái phước nó trọn vẹn.
Mình nghe pháp á là mở tuệ. Mình đóng góp, mình làm việc gì đó là có phước. Mà con người mà sống mà phước tuệ đầy đủ á, thì mình tu hành nó trơn, nó trọn vẹn, nó thuận lợi. Đức Phật là một người thầy, nhưng mà ở nơi Đức Phật, cái nhân cách, cái đạo đức, cái hạnh lành của Ngài, Ngài thực hiện không có giây phút nào mà Ngài từ nén. Ví dụ như là một hôm nọ, Ngài A Na Luật, quý vị biết trong hàng đệ tử Phật có một vị tỳ kheo, một vị thầy, tên của Ngài là A Na Luật. Thì thầy A Na Luật, A Na Luật Ngài không có thấy đường, cho nên y áo của Ngài rách hết. Đức Phật đi đến thăm Ngài A Na Luật và thấy Ngài A Na Luật y áo rách hết mà không có thấy đường để may. Đức Phật ngồi xuống, lấy kim chỉ ra may vá y cho đệ tử. Thì các thầy mới biết được, các thầy mới nói: bạch Đức Thế Tôn, để cho chúng con làm. Này giống mình đó. Bình thường thấy nhà dơ không quét, ông thầy mới cầm cho thầy: thầy để con. Giống như mẹ mà chén xin đầy chén mình không rửa, tới hồi mẹ chị, mẹ đứng dậy mẹ rửa cái, mẹ để đó con. Giống không? Cái này là tại Pháp Hòa biết là nhỏ qua vậy đó. Mình lười, mẹ thấy ai làm thì mình sẽ nhào tới mình làm gì, lấy điểm. Thưa đại chúng, là khi mà Đức Phật may vá như vậy thì các thầy mới đến xin, nó thôi xin Đức Thế Tôn để cho chúng con làm. Đức Phật nói không, các thầy cũng cần phước, Như Lai cũng cần phước. Rồi Đức Phật liền dạy một bài pháp: người sống ở đời có 6 thứ phải nên cầu, 6 thứ phước nên làm. Một là bố thí. Bố thí, nhưng mà bố thí nó có 3 cách: bố thí pháp, bố thí tài, bố thí vô ý. Người ta cần cơm ăn áo mặc mình cho, nhưng mà có những người trên đời này ta đâu cần đó. Ta cần gì? Người ta cần lời khuyên, nghe tầng người ta cần sự cảm thông, người ta cần sự an ủi, thậm chí người ta cần nụ cười của mình. Nhưng mà mình gặp họ không bao giờ mình cười, mà thậm chí mình đang cười với người này, xây qua họ cái cười mình nó lạnh lại. Hồi nãy mình đang lỏng, đang loãng vậy, nhìn qua họ cái tự nhiên mình cứng đơ, và mình nói: trời, tôi thấy nó cái tôi chết đứng. Tôi thấy nó cái tôi đứng hình. Một Phật dạy một là thí. Thưa đại chúng, ở trên đời á, có nhiều khi mình muốn cho mà không có cơ hội, bởi vì không ai tới xin. Pháp Hòa ví dụ như ở cái xứ này là mình muốn bố thí gạo cũng hơi khó đó. Bởi vì sao? Không ai thiếu gạo hết. Không ai thiếu gạo, mà thậm chí xứ này người ta sợ gạo muốn chết, tại ăn nhiều tiểu đường. Bây giờ bố thí quinoa chắc được. Tức là nhiều khi mình muốn cho mà chưa chắc người ta nhận, bởi vì ta chưa cần. Cho nên nếu mà đủ duyên, đủ dịp mà chúng ta gặp dịp mà chúng ta bố thí, chúng ta làm mà không cần nhiều. Đừng có nghĩ rằng mình phải có bạc trăm, bạc ngàn mình mới cho mới gọi là đúng, không phải vậy. Và cũng đừng bao giờ nghĩ rằng á, mình bố thí cho người nghèo phước ít hơn là bố thí cho chùa, không phải, tùy cái duyên. Pháp Hòa ví dụ như á, mình cúng tiền xây Phật, xây chùa, và mình cúng dường cho mình một cái người nghèo, người ta đói khổ. Cái đói khổ mình cho đó là mình chỉ cứu được cái gì? À, nhất thời thôi. Chúng ta gọi là cứu cái ngặt. Còn cái nghèo nó truyền miên sao cứu? Ta kêu ngặt nghèo, lúc mà ta bảo lục mình tới cứu được. Còn cứu nghèo cứu nổi không? Nhiều khi mình cũng nghèo vậy, nhưng mà tại vì người ta ngặt quá. Mình tuy mình nghèo nhưng mà ta ngặt ngay cái lúc đó, mình cho người ta ăn chút được. Cho nên ví dụ như qua đây mà kêu xóa đói giảm nghèo, Việt Nam mỗi năm nhập cảng qua gạo hàng tấn tấn bán bên này, đói đâu mà. Thưa đại chúng, mình Khi mình cứu cái ngặt, còn cái nghèo thì nó nhiều lắm. Mà thậm chí tất cả chúng ta ngồi đây không ai dám nói mình giàu đó. Có giàu có dám nói đâu. Nhưng mà mình bố thí là mình cúng chùa, mình làm Phật, cái đó nó triền miên, nó dài hạn. Tại sao? Tại vì người ta nhìn Phật, người ta phát tâm. Còn cái chùa mà có được, người ta tới, người ta nương tựa, người ta tu, người ta hết khổ. Có nhiều người, người ta đói bụng, người ta nhịn được, mà khổ đau ta chịu không được. Cho nên ông Huy Cận á, ông cũng biết nhiều khi cái người thương của mình không có cần gì, cần bờ vai để mình khóc thôi. Cho nên nhà thơ Huy Cận mới nói: vai đây em hãy tựa đầu, cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi. Trái sầu mà rụng xuống cái bịch thì kêu sầu riêng đó. Cho nhà thơ Huy Cận ngày ông cũng hiểu được, có đôi lúc mình không có cần gì hết á, mình chỉ cần bờ vai thôi, để mình ngã xuống mình khóc. Tại sao dựa vô thành khóc cũng được vậy? Tại sao phải dựa vai? Tại vì nó có feeling. Vậy cho nên bố thí mà khi mình đưa cái bờ vai cho người ta khóc để người ta giảm khổ là bố thí vô ý. Sợ hãi. Có nhiều người, người ta sợ đói, sợ nghèo, sợ đủ thứ hết. Và thậm chí có những người sợ chết, mà sợ cũng có thoát đâu. Thì mình nói làm sao để người ta hiểu. Nhưng mà nhớ là mình đi bệnh, thăm bệnh đó, là người ta sợ chết lắm. Đừng nói. Quý vị có bao giờ thấy Phật bắt ấn vậy không? Có không? Có thấy thỉnh thoảng tượng Phật bắt ấn kiểu này không? Ấn này gọi là ấn gì biết không? Ấn vô ý thí. Ấn là gì? Nè, ấn nè. Đây cũng cái ấn nè. Thấy không? Đây cũng cái ấn nè. Ấn nhiều lắm. Vậy thì ấn là gì? Ấn là cái biểu tượng của tâm. Mình muốn nói cái gì mà nói không được, biểu lộ thành cái ấn. Ví dụ như có nhiều người ta giận quá, ta tức quá, ta đánh không được, ta làm gì? Ấn này cũng cái ấn. Ấn cung tay. Mà mình, cái người kia mình gặp họ, hỏi ngon không? Họ không biết nói sao cho hết ý. Không, mà muốn khen nó giỏi quá. Muốn khen nó dởm quá. Ấn giỏi nè, ấn dởm nè. Vậy thì ấn là gì? Ấn là biểu lộ cái tâm của mình. Cho nên Đức Phật á, có một cái ấn này. Ấn này gọi là ấn vô ý thí. Ấn mà Phật đưa cái tay Phật chạm xuống đất là Phật ấn địa xúc. Địa xúc là gì? Tiếp xúc với đất. Ví dụ mình đi vô thăm bệnh á, trước khi mình đi ra mình nói vậy nè: bác đừng có lo nha, bác cứ nằm đây tịnh dưỡng đi, bác sĩ ở đây giỏi lắm, ở đây mà chết là hết số đó, chứ còn ta không cho mình chết đâu. Nói vậy, nói mà cái tay mình ra vậy nè. Cái này là gì? Vô ý đó. Đây là ấn vô ý nè. Còn mình đi vô mình thăm bệnh, người kia ta vô bắt tay, xong rồi bắt cái tay này, tay kia mình để lên: bác khỏe không? Mấy ngày nay bác ăn uống gì được không? Trời ơi, tội không? Tay bữa nay xương xấu không? Tiếp xúc. Cho nên á, trong trò Phật giáo mình nói chuyện á, không có ai mà ngồi, bình thường người đời cũng vậy, không ai ngồi nói chuyện. Giảng sư mà lên: kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày mấy tháng mấy, Phật dạy như vậy, đi xuống sao ông thầy cũng cứng đời vậy. Mà ông thầy ông nói pháp mà ông diễn tả. Nói mà mình có diễn tả để nó biểu lộ hết cái ý của mình. Ví dụ mình nói: tôi hả? Là dỗ ngực. Tôi không sợ nào hết. Mà cũng nào sợ tôi. Mình nói mà mình biểu lộ. Những cái tâm của mình sao của mình biểu lộ bằng cái hành động, cái tay, để người ta dễ nhận diện. Cho nên quý vị biết là bây giờ mình sẽ hiểu thêm là tại sao tượng Phật bắt ấn. Có Đức Quan Âm có tổng cộng là 42 cái thủ ấn. 42 thủ ấn. Vậy cho nên trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta có nhiều cách để bố thí. Bố thí nụ cười, bố thí một lời nói. Tiếng Mỹ nó có câu á, "The meaning of life is to give. The purpose of life is to share." Cái ý nghĩa cuộc sống là chúng ta chia sẻ và chúng ta ban tặng. Cho nên quý vị, hôm nay quý vị đến đây là cũng có bố thí đó. Người mang bánh, người mang chè, người mang xôi. Và thậm chí mình bố thí sự có mặt của mình để mình enjoy những món người ta nấu. Mình không đem gì hết á, nhưng mà mình bố thí thời gian ngồi đây ăn. Rồi mai mốt đây, quý vị đã từng phát tâm cúng dường. Cúng dường cũng là bố thí. Quý vị đã từng cúng dường để thầy trụ trì có phương tiện tạo dựng cơ sở này. Và quý thầy tạo chùa để làm gì? Mục đích là để hướng dẫn cho đại chúng tu tập. Nhưng mà bây giờ mình muốn tu tập thì phải có cơ sở. Bây giờ cái chùa Phổ Đức nằm trong phố thì mỗi lần mà làm lễ thì ở trong này tụng kinh mỏ nhịp tới đâu là tim thầy trụ trì cũng nhịp tới đó. Tại vì thấy sợ không biết ai, mấy người đậu xe bảy bà đi, hàng xóm nó tới nó không gõ mỏ, mỏ gõ cửa. Cho nên thầy trụ trì tụng kinh chậm lắm, tại vì thấy bị yếu tim. Trời, thấy tụng bài sáng mà nó già. Bây giờ tim nó lỏng rồi. May là mình cũng yếu theo thảy luôn rồi, cho nên mình tụng theo kịp. Chứ người nào mà có cái nhanh nhẩu một chút mà tụng thể ngồi thôi thì đứt hơi chết. Chứ mình cúng dường, mình bố thí. Thật sự cúng dường cũng là bố thí đó. Nhưng mà tại vì mình dùng cái từ nó khác thôi. Người Việt mình là cái gì? Tặng, biếu, cho, bố thí, cúng dường. Rồi bắt đầu mình chia ra. Bạn bè thì tặng biếu, hoặc là người trên mình tặng biếu, còn dưới cho bố thí, đem tới ông thầy cúng dường. Con Phật tử này, kính bạch quý thầy, hôm nay con xin hát một bài hát để cúng dường cho quý thầy. Cái hòa thượng nói, hát thì nghe chơi chứ ăn uống gì được cúng. Bố thí. Rồi mai mốt là quý vị đã từng bố thí rồi, bố thí nhiều lắm. Cho nên trong cái bài sám, nếu con đã từng bố thí, dù chỉ một hạt cơm, nếu con đã từng cúng dường trai tăng, dù chỉ một buổi, nếu con đã từng cứu hộ chúng sanh, dù chỉ một con sâu, con kiến, nếu con đã từng tu tập, dù chỉ một buổi, nếu con đã từng niệm Phật, dù chỉ một câu, tất cả các công đức đó con hãy gom lại hết, để hồi hướng về đạo Vô Thượng Bồ Đề. Vô thượng là gì? Sự giác ngộ mà không gì hơn đó hết thì gọi là Vô Thượng Bồ Đề. Còn bây giờ mình cũng giác, nhưng mà giác có lúc, giác có khi. Cho nên tiếng Hán gọi là hốt giác hốt mê. Hốt giác hốt mê là lúc tỉnh lúc mê. Còn mình tỉnh đến mức độ mà mình giây phút nào mình cũng tỉnh thì gọi là Vô Thượng Bồ Đề, gọi là toàn giác. Đức Phật là toàn giác, còn chúng ta là gì? Một là bất giác, hai là phần giác, khổ đau giác đó. Dụ như lúc mình còn độc thân, nó ở vậy cho khỏe, nó buồn lắm anh ơi. Rồi mình cũng đi kiếm người để giống người ta vậy. Nhưng mà cuối cùng nó trời ơi, phải tôi nghe lời anh, giờ tôi đâu có thân như vậy. Nhưng mà cái lúc bình thường ta nói mình đâu nghe. Khổ lúc đó, mình giác lúc đó. Cho nên cái thứ hai là gì? Bố thí rồi vô thượng bồ đề. Thứ ba là gì? Nhẫn. Nhẫn cũng là một hình thức bố thí, mà nhẫn cũng là một pháp tu. Nhẫn có phước. Có khi sao? Có khi nhẫn không phải mình thua, mà có khi mình để làm cho cái cuộc, cái buổi đó, cái sự việc đó nó tốt hơn. Có phước lắm. Cho nên Đức Phật nói bố thí là phước, nhẫn là phước. Nhẫn nó có ba cách nhẫn nha. Một á, là sanh nhẫn. Hai là pháp nhẫn. Ba là vô sanh nhẫn. Thế nào gọi là sanh nhẫn? Mình sống trong đời còn là con người với nhau, sống đụng chạm với nhau, thế nào cũng có chuyện. Đâu đừng có tưởng ở chợ, ở chỗ làm mới có chuyện để nhẫn. Vô trong chùa nhẫn còn dữ nữa. Tại vì nếu mình không nhẫn á, mình nói bậy, nói bậy mất phước. Mình không nhẫn á, mình thấy nguýt mất phước. Mình không nhẫn, mình giận, mình bỏ về hết phước. Chữ mất đây không ai lấy lại của mình, mất cái cơ hội để mình tiếp tục. Ví dụ như nãy lẽ ra mình ở rồi nghe tụng thời kinh, nghe bài pháp, ăn chén cơm, đủ ba thứ đi về. Mới tụng thời kinh là giận sách gió về, mất buổi nghe pháp. Mất dĩa cơm chay. Vậy chứ mất phước. Mà hồi nãy đang cười đẹp quá mà tự nhiên hết không nhẫn được, cái tự nhiên nụ cười nó chuyển hướng, thì cái đó nó cũng mất cái đẹp. Cho nên Phật nói Như Lai không từ nan nhẫn nhục. Nhẫn mà pháp nhẫn là sanh nhẫn là giữa con người với nhau. Vợ chồng cũng phải nhẫn chứ đừng tưởng là hiểu nhau hết nha. Rồi cha mẹ, anh em, bà con, bầu bạn, nhất nhất sẽ sống chung là phải nhẫn nhục. Cái đó gọi là sanh nhẫn. Rồi thế nào gọi là pháp nhẫn? Ngày hôm qua Phật tử ra đây làm công quả, nóng 30 độ. Nóng quá chừng mà phải đi cắt cỏ, phải trồng cây, phải đào hồ vân vân. Cũng phải nhẫn. Vì mình sống ở xứ này nè, có khi thì nắng quá, như chiều nay thì sao? Ngày hôm nay lạnh đó. Nóng lạnh cũng là pháp nhẫn. Pháp là gì? Là một cái phương tiện, một cái hoàn cảnh mà chúng ta phải nhẫn. Giờ này còn ngồi đây được á, tháng 11, tháng 12 dám ra. Thầy trụ trì nó ra đi, ngồi 5 phút thành Phật à. Con thôi để thầy thành đi. Con thành con được rồi. Bởi vì sao? Bởi vì mình sống ở xứ lạnh thì chúng ta phải biết cách để chúng ta nhẫn. Ở xứ lạnh thì không thể bắt tháng 12, tháng 1 mà nó nóng như mùa hè được. Nói chung, cuộc sống chúng ta có rất nhiều hoàn cảnh. Ví dụ như giờ gia đình mình đông người, ở cái nhà chật chội đó, cái chỗ đó cũng phải nhẫn. Cái đó là pháp nhẫn đó. Pháp nhẫn là nhẫn hoàn cảnh, sanh nhẫn là nhẫn con người. Đến khi nào mà mình thuần thục giữa người và cảnh, cái đó gọi là vô sanh nhẫn. Nó tại sao chị nhìn được nó hay vậy? Nó tại tôi quen rồi. Nó trời ơi, nó gặp tôi nó chết. Vì em mình nói vậy mai nó chưa gặp chị nên nó chết. Vô sanh nhẫn. Cái chuyện mình còn cười thoải mái được mà người khác không cười được. Mà con người của chúng ta thường chúng ta sống bằng cái gì? Cái so sánh rất là nhiều. Đừng có nói chi nội cái chuyện mà mình cũng mua món đó mà người ta sao khá hơn mình mà mình dở hơn chút là mình cũng buồn rồi. Tại sao tôi cũng mua đó 2 đồng, anh này cũng mua 2 đồng mà ảnh tốt hơn tôi, mình cũng buồn rồi. Cho nên trong cuộc sống, nếu mình nhẫn được, mình nhớ có khi nhẫn để yêu thương, có khi nhẫn để tìm đường thoát thân. Nhiều khi mình nhẫn để mình yên bề. Quý vị, mình đi thuyền mà nhúc nhích cái nước nó vô chìm cả đám, ngồi yên bất động. Có khi nhẫn cũng giống vậy đó. Nhẫn cũng nhiều khi mình phải như vậy để chi nó qua cái cơn đó. Nếu không mệt lắm. Nhẫn cũng có phước, bố thí cũng có phước, dạy dỗ người ta cũng có phước. Ví dụ như mình thấy mấy đứa nhỏ, mình dạy nó, nhưng mà mình phải dạy bằng cách nào? Con nít ở đây á, khi mình nói say no, nó khác với người ở Việt Nam mình lắm. Cha mẹ nói không, không cần giải thích. Nhưng mà con nít ở đây nó khác. Mình nói không mà mình phải giải thích, nó mới phục. Và thậm chí mình nói cái đó hư thì mình hãy chỉ cho nó cái giỏi, cái đúng, để nó thấy. Chứ còn mình no mà mình không nói gì hết, nó không phục. Cho nên mình phải dạy nó, mình phải dạy dỗ, và mình phải nói pháp, nói nghĩa. Cho nên thưa đại chúng, tại sao quý thầy hay giải thích tại sao phải cúng hương, tại sao phải thắp đèn, tại sao phải cúng hoa, tại sao phải cúng nước, tại sao phải cúng trái cây? Cái đó là nói nghĩa. Nói cho mình nghe cái nghĩa của nó. Ví dụ như quý vị mặc áo tràng, ngay trước ngực đấy, có một cái chấn ngay cái cổ áo này. Đây là may áo tràng theo kiểu đúng cách của người Việt Nam, có cái chấn cái áo ngay đây, để cho làm cái áo nó đứng và đồng thời tượng trưng cho nhất thừa đạo Phật. Còn nếu mà may theo người Hoa đó, cái cổ áo chồng lên 3 lớp. Và ở phía trước này người ta dằn chỉ 53 đường chỉ. 3 lớp đó là tượng trưng cho Tam Bảo. 53 đường chỉ đó tượng trưng cho 53 lần cầu đạo của Thiện Tài Đồng Tử trong Kinh Hoa Nghiêm. Mà nếu còn không nữa, ta dằn 37 đường là tượng trưng cho 37 phẩm trợ đạo. Còn Phật tử mà khi xếp cái áo tràng là phải nắm ngay cái sống áo mà xếp, chứ không xếp chỗ khác. Ra cái áo tràng rồi nắm ngay cái sống áo xếp lại. Mà khi mình nắm ngay cái sống áo thì tự nhiên mấy cái hai cái tay áo nó khép vô. Có nghĩa là Phật tử chỉ cần nắm được cái sống của giáo pháp thôi, đâu nó vô đó hả? Mình nắm được cái then chốt của giáo pháp. Phật pháp không ngoài 3 môn: giới, định, tuệ. Không ngoài 3 cái đó. Làm bất cứ việc gì không ngoài 3 cái giới, định, tuệ. Cho nên nói pháp, nói nghĩa, bảo hộ chúng sanh. Mình ăn chay là hình thức bảo hộ chúng sanh. Bây giờ Phật tử mình á, mỗi một lần mà lễ lớn của các vị Phật Bồ Tát á, phần lớn chúng ta làm gì nè, căn bản nhất, ăn chay. Rồi ngày hôm đó mình không đi chơi, mình ở nhà mình tụng kinh. Ví dụ lễ Quan Âm cái mình ở nhà mình lại ngủ bách danh 500 lại Quan Âm. Hoặc là mình tụng phẩm phổ môn, hoặc là mình trì chú Đại Bi. Nói chung là lễ Phật nào, Bồ Tát nào, cái mình tụng kinh, mình ăn chay. Quý vị thấy không? Một bậc thánh mà ra đời thì bảo hộ biết bao nhiêu sinh mạng. Cho nên cái ngày Phật đản á, quý vị thay gì á, quý vị gửi text cho nhau nha, gửi email cho nhau: Happy Father's Day, Happy Mother's Day, Happy Valentine's Day, đủ thứ day hết mà quên Buddha's Birthday. Bắt đầu từ bây giờ, Phật tử hãy nên nhớ là mình nhớ gửi cái text cho nhau là chúc mừng Phật đản. Phải có cái đó. Mình nhắc nhở nhau, thậm chí còn hẹn nhau: cuối tuần này anh có đi đâu chơi không? Rủ nhau đi ăn. Thì bây giờ mình cũng có thể làm gì? Đừng có đợi lễ là gì của thế gian rồi chúng ta tổ chức tiệc. Lễ Phật đản tổ chức tiệc mời bạn tới nhà ăn, toàn đồ chay. Vừa nói lên được cái tinh thần Phật tử, chúng ta celebrate, chúng ta tưởng niệm cử hành ngày lễ đó bằng cách chúng ta tinh tấn, chai lạc và bảo hộ với nhau. Mình không kêu họ ăn chay, họ quên, họ ăn mạng. Tu là phải hú. Cho nên ai gặp mình nói chị mà tu gì, chị tu hú với tu gì. Người ta không có chê đâu, người ta khen đó. Ta đang khen mình đó, tại vì hú người này tu, hú người kia tu. Người ta quên lễ Phật đản, mình text, mình nhắc. Anh ơi, ngày mai lễ Phật đản, nhớ ăn chay nha, nhớ đi chùa nha. Đó là bảo hộ chúng sanh, bảo hộ bạn mình để bạn mình được chai lạc một ngày, bảo hộ bạn mình để mình bạn mình được đi chùa ngày đó. Phước không? Phước. Cho nên đừng có đợi đến khi nào mua được con cá phóng vô hồ mới kêu phóng sanh. Ăn chay là phóng sanh đó, phóng sanh thực tế luôn. Để dành được 100 đô mới đi bố thí gọi là phóng sanh. Chỉ cần một tháng 26 ngày chay. Ăn nổi không? 10 ngày rồi thầy. Pháp Hòa thật sự thưa đại chúng, Pháp Hòa ăn chay tháng có 2 ngày. Ăn tháng ăn 2 ngày, ngày chẳng ngày lẻ. Cho nên đại chúng á, mình bảo hộ chúng sanh bằng cách nào? Quý vị biết khi mà ngài Đức Phật á, ngồi may cho áo cho ngài A Na Luật, biết ngài dạy câu gì không? Thầy A Na Luật, hãy cầm những mũi kim này nhíp lại để cho những mảnh vải rách nó liền với nhau. Cũng như là chúng ta lấy chỉ giáo pháp mà kết với nhau lại thành một. Cái đó gọi là tăng. Tăng là vậy đó. Tăng là đoàn thể đẹp cùng đi trên đường vui. Tu tập giải thoát làm an lạc cuộc đời. Người kia đang rời rạc, mình phải phone người đó. Mình phải làm sao để người đó trở lại tu tập. Có nhiều khi tu một thời gian rồi thấy không linh gì hết trơn. Cúng cũng dữ lắm, tụng cũng dữ lắm mà xui vẫn xui. Rồi hứa đủ con mà qua cái chuông này, cái kinh con in ngàn cuốn. Có ăn chay 3 tháng, cúng Phật này cúng kia mà cúng quá trời cúng, tụng quá trời tụng mà cũng xui như thường. Cái bắt đầu hơi lung lay rồi. Thì mình phải làm sao mình đưa người đó trở về với chánh pháp. Bảo hộ chúng sanh là vậy đó. Cho nên đại chúng cứ gửi những cái tin nhắn cho nhau. Thậm chí đọc cái gì hay gửi cho nhau. Em đọc cái bài này hay quá, em gửi cho chị đọc. Đó là một hình thức bảo hộ để giữ người đó mãi mãi tinh tấn trọn vẹn trên đường tu. Quý vị biết là Pháp Hòa đi đường với mấy chú tiểu, hồi đó còn chở đi học, lên xe bất cứ chuyện gì xảy ra bên dọc đường Pháp Hòa đều thành một bài dạy các chú hết. Ví dụ có một hôm đi đường rất là bằng phẳng nhưng mà nó cong nó quẹo, Pháp Hòa mới nói thầy nuôi mấy con, dạy mấy con cũng như cha mẹ nuôi mấy đứa con ở nhà vậy đó. Tuy con đường nó bằng phẳng như vậy nhưng không thể nào buông tay lái được. Buông ra là nó làm sao? Nó lệch bánh, nó gây tai nạn. Có nhiều khi tụi con thấy cha mẹ lỏng lỏng tụi con tưởng có đâu. Cha mẹ để tụi con đi vậy đó, nhưng mà phía sau lúc nào cha mẹ hai bàn tay cũng đỡ. Cũng giống như hồi nhỏ tụi con tập đi. tụi con tập đi mà mẹ với ba lúc nào cũng ở phía sau vậy nè, để hả con mà sắp ngã thì cha mẹ tới đỡ. Thì Đức Phật bảo hộ mình cũng vậy, Phật bảo hộ mình cũng vậy. Cho nên mới nói 84.000 pháp môn tu, trên thực tế không có 84.000 pháp môn. Nhưng mà bởi vì pháp môn nó vô lượng, chúng sanh bệnh nào thì có thuốc đó, cho nên chúng ta mới dùng một cái danh từ số nhiều để biểu tượng là 84.000 pháp môn. Chứ thật sự không có một cái danh sách nào để nói cho chúng ta rõ pháp môn một là gì, hai là gì, rộng cho tới 84.000 pháp môn. Cho nên 6 điều cầu phước của Như Lai: một là bộ thi, hai là nhẫn nhục, ba là dạy dỗ, bốn là nói pháp nói nghĩa, năm là bảo hộ chúng sanh, sáu là cầu đạo vô thượng. Cho nên ngày nào mình cũng tự quy y tăng, tự quy Phật, tự quy pháp. Quý vị đọc cái câu tự quy Phật, cầu cho chúng sanh thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm. Thể, tại sao gọi là thể giải đại đạo? Chúng ta có thể đi trọn trên cái con đường lớn đó, con đường lớn đó, mà không phải con đường đó kêu là highway, freeway, đại lộ đâu. Con đường trong này nó lớn lắm. Người ta thường nói đường đời chật chội nhiều chen lấn, nẻo đạo thơm thang hiếm kẻ tìm. Tuy rằng đạo tràng chùa Phổ Đức ở trong phố kia gọi là chật, nhưng mà vẫn đủ dung chứa cho mình ngồi. Nhưng mà có đôi lúc không có ngồi không hết. Nhưng mà có những chỗ người ta không mời tới, chen nhau để mà tới, tới để mà donate, cúng dường vô điều kiện. Vậy thì Phật tử chúng ta tu là chúng ta muốn cầu cái phước. Vậy thì phước từ đâu? Phước từ những cái nãy Đức Phật dạy. Nghe pháp để chúng ta phát triển cái huệ. Nhẫn nhục, bố thí, bảo hộ chúng sanh. Một người mà người ta biết tu tập, mình có phước lớn lắm. Cho nên thưa đại chúng, thấy một người nào đó tâm họ lung lay, mình phải đưa tay tới mình cứu họ. Cái đó gọi là ấn địa xúc, ấn vô úy. Rồi nó nói thôi tôi không đi nữa đâu, tôi tới đó tôi phiền não lắm, thà tôi ở nhà tôi không có phiền não. Mình có thể nói với họ: chị ơi, anh ơi, hãy phát nguyện như ngài Địa Tạng đi, ta không vào địa ngục thì ai vào? Quý vị nhớ trong kinh Địa Tạng có câu: địa ngục chưa hết thề không làm Phật. Ngài Địa Tạng phát nguyện như là địa ngục chưa hết thề không làm Phật, chúng sanh độ hết mới chứng Bồ Đề. Còn mình bây giờ chúng sanh còn quá trời mà mình muốn gì? Chứng quả, quả lựu, nổ trước khi chúng sanh cần. Cho nên mình cũng có chứng nhiều quả lắm, quả bom, quả lựu. Cho đi chùa nhiều khi trong vỏ móc ra không phải chuỗi, không phải hình Phật, mà pháo tiểu. Nổ được lúc nào cứ nổ. Thôi thì hôm nay chúng ta về đạo tràng chùa Phổ Đức. Chốc lát nữa quý vị sẽ dâng nước soi tâm Phật. Hãy lấy nước của định, của giới soi lên, để bao nhiêu cái lớp bụi phiền não nó giảm. Nếu nó không sạch thì ít nhất nó cũng khá khá. Mình chưa có thể như ngài Huệ Năng đâu. Thân không là cây bồ đề, tâm chẳng là đài gương sáng, xưa nay chưa từng dính bụi thì cần gì phải lau chùi. Chúng ta chưa. Chúng ta phải học như ngài Thần Tú. Thân là cây bồ đề, tâm là đài gương sáng, phải thường xuyên lau chùi, đừng để nó dính bụi. Trời ơi, cái thân này mà nó bệnh một chút làm sao tú. Đừng có nói đã bệnh nặng, nhức đầu thôi, nhức đầu quá thôi con nghỉ tu. Nhưng mà nếu mà đi chơi á, má nhức đầu, nhưng mà thôi để má ráng. Ráng đi chơi, không ai nói tôi ráng tu hết. Bữa nay má ăn chay á, nhưng mà tại thấy tụi con vui quá, thôi để má ráng đi. Đi chơi đi làm gì á, chúng ta ráng được, phải không? Mà tu hành nhẫn nhục không có ráng. Cho nên thí dụ mình nói trời, tôi nhịn nó 3 lần rồi, thôi ráng chút nữa đi, ráng chút. Cho nên nhiều khi mới nói tu mắc chi phải ráng, nhưng mà thôi đời này phải ráng, phải không? Có nhiều khi mình ăn chay ăn chưa quen thèm lắm, mà nhất là mình ăn chay mà con nó cứ mua thứ nó mình thích dễ để nhăn nhản trên bàn vậy. Ở bữa Pháp Hòa mới nói, Phật nói trong kinh có nhiều khi mình phát tâm nhưng mình không có trú tâm. Ví dụ như mình phát tâm ăn chay nhưng mà nó kiên chú vô chuyện ăn chay. Mình ăn chay mà con nó mua mấy cái món mặn về, nó cũng đi tới. Nhiều vậy con? Mua tiệm nào con? Mắc mớ gì tới mình? Bữa đó đâu phải ngại chuyện mình hỏi đó. Nhưng mà quý vị thấy không, Phật dạy hay lắm. Phật nói mình phát tâm thì có, mà chú ý tâm thì không. Để má đi niệm Phật là mình phát tâm niệm Phật, nhưng mà không có chú tâm niệm Phật. Mấy đứa nhỏ nó về nó ăn, mình đi ngang mình nói nhớ ăn ớt nha con, món này có ớt mới ngon con, rồi xong rồi đi lần tiếp. Rồi mình đi ngang nó, mình thấy sao chén nước tương còn nguyên, nói má pha rồi đó con, vừa ăn lắm. Phát tâm thì có mà trú tâm không. Cho nên nó tại sao mà một trong những lý do đó mà Phật rành tâm lý nữ, cho nên Phật nói nữ đi tu một lần thôi. Tại vì Phật làm như vậy để mình phải trú tâm. Tại vì một cái tật của người nữ là tâm thì dễ phát mà rất khó trụ. Nghe đi chùa cứ phát tâm rần rần đi, nghe làm gì cũng rần rần làm, nhưng mà giận cái buông hết trơn. Ở đây không phải mình nói xấu, giữa thiệt vậy chứ nói gì xấu. Nhưng mà thưa đại chúng là Phật nói, tại sao Phật nói là người nữ đi tu lần thôi, không phải Phật không thương mình đâu, nhưng mà Phật nói như vậy để mình sợ, mình trú tâm. Cho quý vị mới thấy, ví dụ như người nam, đáng phải mình khen, mà thường thường á, những cái gì mà đặc biệt á, thí dụ như ở những cái tiệm may đồ mà người ta may những cái đồ mà thượng hạng đặc biệt á, người nam, những nhà hàng sang trọng nấu ăn mà ngon sang trọng ở trong bếp cũng là người nam. Tại vì sao? Khi họ làm cái gì á, họ để tâm, chú tâm cho làm nó viên mãn. Còn mình á, tại cái tâm mình nó rộng quá, chỗ nào mình cũng thầu hết. Cho nên cái tập nghiệp, cái đó là Đức Phật có cái hay là Đức Phật chỉ nói để chúng ta nhận ra cái đó của mình, để chúng ta chuyển, chứ không có cái ý là ồ tại sao mình nói cái đó như là một cái là xấu, không phải. Ví dụ như Phật nói chúng ta có tâm tham, Phật chỉ cho mình cái nào gọi là tham, mà cái nào gọi là tham mà tham xấu gọi là tham bất thiện, cái nào gọi là tham mà tham thiện. Tham á, nó cũng chưa chắc là xấu. Chưa chắc là sao? Thí dụ như tham hướng thượng. Tham hướng thượng là tham sao? Tham đi chùa, tham bố thí, tham giúp người, tham làm lành. Nhưng mà rồi Phật dạy phải biết rằng mức độ nào. Thí dụ mình tham bố thí, nhưng mà phải bố thí trong khả năng, không nhất thiết phải đi mượn tiền tùm lum để bố thí. Phật dạy rất là rõ như vậy. Cho nên Đức Phật, nhiều khi Đức Phật phải dạy chúng ta là phải hướng dẫn cho mình thiện là đúng rồi, thiện là đúng, nhưng mình phải có tuệ quán với cái thiện đó. Thí dụ như con mình á, nó cứ xin tới nhà bạn nó cuối tuần ngủ, có đôi khi mình muốn cho con mình nó được vui, nó thoải mái, thì ba lần cho cũng phải hai lần không. Nếu mình lúc nào cũng không, nó chán, nó thấy nó no life, và nó compare với bạn của nó, thì nó phản ảnh là gì mà. Hoặc là nó nuôi một cái ý, mai mốt nó 18 tuổi, nó dứt khoát nó sẽ rời khỏi mình. Còn nếu như mình lúc nào cũng yes, thì sao? Nó sẽ coi thường. Nó coi thường cái đó. Cho nên á, mình thương con là tốt, nhưng mà phải có tuệ. Thậm chí mình tu hành cũng vậy. Tu là tốt, nhưng phải có cái tuệ nó soi vô cái tu đó, thì cái tu đó nó đúng chừng mực của mình. Ví dụ như mỗi ngày phát nguyện tụng 21 lần chú Đại Bi, nhưng bữa nay bệnh quá ngộ không nổi, tụng 3 lần cũng được, chứ Phật đâu có ngồi nói thiếu nghe. Nói đúng ra Phật không có quẩn, Phật không có rảnh đâu ngồi tính coi ai tu ít tu nhiều, tu đủ tu thiếu gì hết. Mà mình phải biết được cái hoàn cảnh của mình. Cho nên Phật dạy tu thiền là mình quán. Quán thân trên thân, quán pháp trên pháp, quán tâm. Mình phải biết được cái tâm mình nó đang vận hành như thế nào. Thậm chí có nhiều khi mình cho người ta mà bằng tâm niệm nào. Mình cho bằng cái tâm niệm là mình đang cầu danh lợi, hay là mình đang cầu cái tiếng tâm, nó có trong đó. Mình phải thấy cái đó để mình chỉnh cái tâm mình. Chứ còn thật sự nói không có phải đấy. Ô cái này là tội, không có ai bắt tội mình hết. Cái vấn đề chúng ta tu là chúng ta muốn tự chỉnh mình. Và muốn chỉnh mình thì phải biết mình cho rõ để mình chỉnh cho nó đúng. Thí dụ như hôm nào á, mình khan tiếng thì đâu tụng kinh nói, tụng thâm, cái đó gọi là trì kinh. Còn hôm nào mình tiếng tốt, mình gì? Tụng kinh. Tụng là sao? Ê a có âm điệu. Còn lúc nào mình khan tiếng không được, không tụng, trì kinh. Niệm Phật cũng có bốn cách niệm. Niệm lớn tiếng cho ta nghe, ta niệm theo, gọi là cao thanh. Cao thanh trì danh. 4 giờ sáng ngủ không được, ngồi dậy niệm Phật. Niệm úng dùm lên hết. Con nó ngủ không được. Má làm gì má? Má niệm Phật con. Đừng nói tội con. Trời ơi, nó sợ nó nghe chữ tội là vô phòng lại rồi. Rồi nó chùm mình, nó đau khổ với tiếng niệm Phật của mình. Khi mình không trì danh được thì mình gì? Không, mình cao, không cao thanh được thì mình trì danh. Tâm mình còn loạn quá, để Phật trước mặt để quán tượng. Quán tượng. Đi một cái, đi lên xe bus hay đi một cái chỗ nào đó không có hình Phật để nhìn, quán tưởng. Nhắm mắt lại tưởng hình Phật. Trời ơi, người đẹp mình còn tưởng được mà. Chưa gặp người ta vẫn tưởng như thường. Bằng chứng, chưa gặp em, anh vẫn tưởng rằng. Vậy thì hằng ngày mình nhìn Phật là quán tượng. Đến khi nào ở một hoàn cảnh nào không có Phật tượng thì chúng ta quán tưởng. Rồi chúng ta nhìn thân tướng Phật là quán tướng, quán tưởng. Đến khi nào, lúc nào miệng mình cũng niệm Phật, tâm mình cũng có Phật. Cái đó gọi là thật tướng niệm Phật. Đấy. Chưa tâm chưa thuần dùng sâu chuỗi lần, gọi là sổ châu niệm Phật. Sổ châu là đếm hột. Ngồi tê chân quá, đứng dậy, kinh hành niệm Phật. A di chân trái, đà Phật chân phải. A di chân trái, đà Phật chân phải. Kinh hành niệm Phật. Hơi thở, hít vô A di, thở ra đà Phật. Nhất là ngủ không được đó, đừng có suy nghĩ, càng suy nghĩ càng khó ngủ. Nằm im, A di hít vô, thở ra đà Phật. Cái đó gọi là gì? Sổ tức niệm Phật. Sổ là đếm, tức là hơi thở. Đếm hơi thở niệm Phật. Vậy thì quý vị thấy có lúc nào mình mất cái cơ hội kiếm phước không? Đâu có đâu. Tu trong mọi chỗ mọi nơi. Và mình làm được như vậy, tự nhiên mình mới thấy chỗ nào cũng là đạo tràng mình tu hết. Cho nên nói theo ngài Duy Ma Cật, hỏi ông từ đâu tới? Nói tôi từ đạo tràng mà tới. Đạo tràng ở đâu? nơi nào tâm thanh tịnh, hình tướng có tu hành, chỗ đó là đạo tràng. Ở nhà mình cũng là đạo tràng. Ví dụ như nó thay vì nó tôi ở nhà tôi tới, mà nãy giờ ở nhà tôi yên tĩnh, không có gây gỗ gì, trên nhà tôi như đạo tràng vậy đó. Nói ánh từ đâu tới? Dạ con từ đạo tràng tới. Nói vậy để làm chi? Để giữ tâm mình. Từ đạo tràng tới nha. Nãy đạo tràng nhỏ, qua đây đạo tràng lớn. Cho nên tới chùa Công Quả, chuyện đầu tiên lên lại Phật. Lại Phật để làm chi? Để nhắc nhở mình, rồi lát xuống bếp. Ai tới chùa kêu là cái chánh điện, chứ chánh điện ít người lắm. Ở dưới chỗ kia thành chánh điện. Nói là chánh điện chứ thường thường chánh điện thấy cuốc ba cuốc rồi đi, không ít ai ở lại lắm. Có cái chỗ chánh điện kia đông lắm. Chỗ đó tù dữ dội lắm. Cho nên á, cầu phước là ở rất nhiều trường hợp. Và khi mà cái gì đến mình, cầu đạo vô thượng, bảo hộ chúng sanh. Cho nên nói lời nào mà không tổn thương người khác, đó là bảo hộ chúng sanh. Nhắc nhở nhau đi chùa tu tập là bảo hộ chúng sanh, phước lớn. Cho nên có những vị tại sao ba gáo nước lên tấm Phật nha. Mình mà không biết là nãy giờ bị ba lớp bụi, tham, sân, si, bây giờ lấy giới một gáo, định một gáo, tuệ một gáo. Nhưng mà nhớ là trường hợp ít người ba gáo. Trời này mà đông mà ba gáo lạnh chết. Gáo được không? Lên gáo nước. Đông quá ba gáo người ta chờ. Đã vậy rồi còn quỳ xuống hít hà một cái nữa. Rồi còn thò tay vô lấy một cái vuốt vuốt lên đầu. Ở Việt Nam mà các bà mà đi cưới vụ này là bưng hũ chao theo hết. Tới phiên mình cái mở nắp chao ra, thầy rót dùng con miếng. Rồi rót xong rót thôi mà rót ra mà lỡ cái hũ cái ly nào mà nó có bông chút cái đem ra nó đã. Ông thầy cũng thương bà hơn đúng không? Ông mút qua bà có bông nhiều của tôi. Cho nên rồi á, tắm Phật hết phiền não mà xin nước Phật về phiền não quá chừng. Không đúng. Chứ không cần phải thấm vô vuốt đầu gì đó. Phật mỗi ngày so đảnh thọ ký cho mình rồi. Nguyện ngã kiến Phật ma đảnh ký, nhớ không? Cái câu mình hay đọc á. Nguyện ngã kiến Phật ma đảnh ký là xin Phật hãy lấy cái tay mà thọ ký cho con. Trong cái cuốn kinh Pháp Hoa mà cái câu mấy câu cuối quý vị hay lại đó. Nguyện ngã lâm dục mạng chung thời, nguyện A-di-đà Phật Thế Tôn, nguyện ngã kiến Phật ma đảnh ký, nguyện ngã dự tri mạng chung thời gì đó. Thôi xin chúc đại chúng có một mùa Phật đản thật an lạc, hạnh phúc. Và bắt đầu từ bây giờ, mình có thể tổ chức những cái buổi cơm ở nhà. Thay lễ nào mình cũng tổ chức tiệc hết. Tại sao lễ Phật đản không được? Tổ chức tiệc lễ Phật đản, mời nhau ăn chay, nhắc gửi những cái text cho nhau. Chị ơi, tuần tới đúng ngày đó tháng đó lễ Phật đản nha, nhớ ăn chay nha, nhớ đi chùa nha. Nhắc với nhau như vậy để biến cái ngày lễ Phật đản này mỗi ngày mỗi nằm sâu khắc trong tâm Phật tử. Phật tử mình hơi hời hợt cái lễ Phật đản, lễ gì cũng nhớ, lễ Phật đản quên. Chúc đại chúng an lạc. Chúng ta hồi hướng. Hay như là Phật, trước khi chúng ta kết thúc thì chúng con một lần nữa xin tri ơn Thượng Tọa Trụ Trì đã tạo duyên cho chúng con được về đây thăm chùa. Thật sự ra thì lúc thầy mua chỗ này thầy có chở đi ngang mà thầy chưa có quẹo vô. Bữa nay mình mới được quẹo vô, rồi được thầy mở cửa đi vòng vòng. Cái thứ nhất, cái thứ hai là Pháp Hòa cũng có cơ hội được thăm quý Phật tử ở Calgary. Thì giữa Calgary và Edmonton sát bên với nhau, nhưng mà đôi khi Pháp Hòa ẩn thì quý vị hiện, Pháp Hòa hiện thì quý vị ẩn. Hôm nay Pháp Hòa hiện nguyên ngày. Nhờ vậy mới được gặp hết toàn thể đại chúng. Và hy vọng chúng ta được gặp nhau nhiều hơn để nhắc nhở nhau trên con đường tu tập. Và thưa đại chúng, ở ngoài đời cũng có hai việc thôi. Một là an cư, hai là lạc nghiệp. Cơ sở chùa Phổ Đức đã dần dần đến cái chỗ an cư rồi, phải không? Bây giờ quý vị hãy giúp thầy, trợ duyên cho thầy làm sao để mà vừa an cư mà vừa lạc nghiệp nữa. Phật tử ở Calgary rất là đông, đông lắm lần. Mà Phật tử Calgary rất có tâm, rất có lòng, mà tu cũng giỏi, mà phổi người nào cũng tốt. Pháp Hòa nói vậy là bằng chứng là mỗi lần tụng kinh với quý thầy, quý vị tụng rất là lớn, tụng rất khỏe, quý thầy đỡ mệt vô cùng. Tu rất giỏi, phổi rất tốt, giờ ráng tụng nữa để cho phổi khỏe hơn nữa, không bao giờ bị bệnh phổi. Xin chúc đại chúng tinh tấn an vui và mong gặp nữa. Thầy chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.